cái ca mô ni Phật ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 2008, bài pháp này là tập pháp số 12 mùa An Cư Kiết Hạ của Nguyễn Tiên Tăng Ni và Phật Tử ở tại Thiền Viện Sư Minh. Hôm trước đã đọc cái bài về cái gì dẫn mình tiếp thân và công tác. Hôm trước thầy nói là mình có 6 căn, có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là nó liên quan tới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi có ánh sáng mắt thấy đồ vật, nhãn căn sẽ hoạt động. Ngược lại khi ánh sáng mất, chúng ta cũng thấy, nhìn thấy bóng đèn. Trong cái bài này thì hành giả nói là khi mà có ánh sáng thì không thấy đồ vật, mà khi mà không có ánh sáng thì không thấy bóng đèn. Thì thầy nói cái điểm này mình mới nhớ là lúc bây giờ không phải là nhãn căn nữa mà là ý căn. Ý căn được hoạt động bởi vì mắt mình căng rồi. Nói nôm na lúc đầu thì mắt thấy, nhưng lần sau, lần thứ hai thì tâm thấy. Câu hỏi đặt ra ở đây là một người nhắm mắt nhưng ngồi đối diện với mặt trời thấy màu đỏ. Thì đôi khi mình nhắm mắt nhưng mà mình vẫn thấy cái ánh sáng màu đỏ của mặt trời. Khi một người đi ngang che ánh nắng, người ấy cũng nhận biết bóng người đi ngang nữa, tức là cái vùng màu đỏ nó bị tắt thì có bóng người đi ngang. Vậy là căn nào hoạt động đây, nhãn căn hay ý căn? Một vị hòa thượng rất giỏi về pháp học trả lời câu hỏi này, nói rằng khi sư nhắm mắt, mọi đối tượng đều là đối tượng của ý căn hết. Mình mở mắt á là nhãn căn nó hoạt động, nhưng mà nếu khi mà mình nhắm mắt rồi thì bất cứ cái gì mà mình thấy như trong trường hợp này bóng tối thì cái đó là nó thuộc về ý căn ở đây. Tuy nhiên khi một vị hòa thượng nói như vậy thì tôi suy nghĩ và tôi thấy rằng là đây là không phải là ý căn mà là nhãn căn. Ông thầy mình nói vậy, ông nói là hòa thượng nói thì tôi không dám trả lời, nhưng mà tôi theo ý của tôi là nhãn căn chứ không phải ý căn. Mà tại sao mình nhãn căn? Bởi vì tôi thấy rằng có bốn điều kiện hội đủ để cho nhãn thức phát sinh. Đó là thứ nhất, đối tượng phải có mặt. Mình muốn cái nhãn thức ở trong này nó phát sinh thì phải có đối tượng. Thứ hai nữa là phải có ánh sáng. Thứ ba, con mắt cho tốt. Và thứ tư, phải có sự chú ý. Bốn điều này đều hội đủ khi tôi nắm mắt và thấy được ánh sáng rõ của mặt trời. Nó đại thích. Theo kinh nghiệm của tôi, cái này nó là mắt trong phải là nhãn căn hay sinh học trong phải là ý căn, là bởi vì bốn điều kiện mà để thấy đều là có đủ trong này ở trên rồi. Bạn này nói rằng tôi thì tôi quan sát tâm, nhưng mà khi mà tôi quan sát tâm đó, thì tự nhiên có những cái kinh nghiệm liên quan tới năm mắt khởi. Và thầy lấy một ví dụ, trong con mắt đúng ra là trong nhãn cầu có một chất sình sịch gọi là thủy tinh thể. Xin chúc quý vị có quen với những danh từ này không? Trong cái con mắt mình đây này, thế mà nếu như mà bắt điện mà nó bật ra thì cái con mắt mình nó tròn giống như trái bánh bốc, bánh gót vậy đó, thì cái đó gọi là nhãn cầu. Thì quý vị thấy trên nhãn cầu thì có cầm trắng, cầm đen, con người ăn cách nôn nàng như vậy. Cái cục đó nó gọi là nhãn cầu. Bên trong nhãn cầu nó có cái chất sình sịch gọi là thủy tinh thể. Thì thủy tinh thể này á, nó chuyển động được tùy theo con mắt mình nó sinh hoạt. Trong thủy tinh thể có những tia máu nho nhỏ và rất là nhiều. Quý vị thấy ông thầy này chạm được tâm, bạn thấy ông dòm một cái điểm ở trên trần nhà, ông biết ở trong ông cầm mắt nó có một cái nhãn cầu. Trong cái nhãn cầu nó có một cái chất sinh thể là thủy tinh thể, và trong cái thủy tinh thể đó nó có những cái tia máu như gì. Nhìn tâm mà thấy hay vậy đó nè. Trong thủy tinh thể này có những tia máu nhỏ đi đi rất nhiều. Khi nhãn cầu chuyển động, khi bạn nhìn một cái điểm sáng, điểm nào ở trên trần nhà, ở cái chỗ nào đó, rồi mình đổi cái điểm thì mình có cái mặt, mình có cái trái, thì cái nhãn cầu thì chuyển động theo. Cái đó thì mình hiểu rồi. Nếu mà nhãn cầu chuyển động theo đó thì cái tinh thể này nó cũng phải chuyển động, thì những tia máu ở trong chuyển động. Vì vậy thầy nói khi tôi thấy những cái tia máu nhỏ nhỏ này, tôi muốn tôi ráng tôi nhìn cái tia máu đó, tôi nhìn không được. Tôi đặt câu hỏi tại sao? Mình thấy trong nhãn cầu có chuyển tinh thể, có mấy cái tia máu nó di chuyển theo cái chuyển tinh thể, theo cái nhãn cầu di chuyển, chuyển tinh thể di chuyển, tia máu cũng di chuyển. Thì bây giờ thấy tia máu, tôi tò mò, tôi muốn nhìn cho rõ cái tia máu, thì tôi nhìn không có thẳng được, mà tôi chỉ thấy thật ra bên này, cái bên này là tại vì khi mà mình cố gắng mình nhìn ấy, con mắt mình mới điều tiết. mà con mắt mình điều tiết thì chuỷ sinh thể phải chạy, mà chuỷ sinh thể nó chạy thì mắt mới chạy, do đó mình nhìn thẳng không được. Như vậy thưa thầy, thì quan sát tâm tức là danh và khí luôn cái sắc nữa phải không? Thì đặt cái câu hỏi bên thầy vậy đó, nãy giờ nói sở dĩ tôi quan sát được là tại tôi thấy được, lý do tôi thấy được sự di chuyển của thủy tinh thể như vừa nói là vì tôi luôn luôn quan sát tâm mà không bao giờ chú ý tới đối tượng. Nhờ quan sát tâm nên thấy những gì mà nên tâm thấy những gì đang xảy ra tôi cũng nhận biết. Nhờ quan sát tâm mà tâm thấy cái gì thì tôi nhận biết cái đó. Mình nhìn mà mình biết cái thủy tinh thể mình hay cái nhãn cầu mình nó chạy qua chạy lại là cái thủy tinh thể đã giỏi rồi, bạn thầy cũng thấy ở trong nữa. Nhờ tâm, nhờ quan sát tâm mà tâm thấy cái gì thì mình thấy cái đó. Hỏi ông là sư hỏi là cái câu hỏi hơi sai, đã thử sửa lại. Như vậy thì quan sát tâm là danh mà thấy luôn cả sắc nữa. Ông nói rằng mắt, nhãn cầu, thủy tinh thể, con người không phải là sắc. Sắc thuộc về chân đế, không có hình tướng mà sắc nên không thể thấy chỉ hiểu mà không. Mình mà thấy được nhờ một cái phần gọi là rupa, rupa là sắc, mà cái rupa đó mình không thấy, mình chỉ hiểu mà thôi. Nhiều người có mắt nhưng không thấy vì cái rupa này bị hư. Thấy là rupa, đối tượng được nhìn thấy cũng chân đế, thì làm sao mà hiểu được. Thầy nói với chị đang nãy, mình nhìn cái bàn, cái ghế, con mắt mình đắt mắt nhìn thấy cái bàn, cái ghế, nhưng mà không phải như vậy. Cái nhìn nó cũng là thuộc về chân đế, và cái đối tượng nó cũng là chân đế. Nhìn cũng bằng chân đế, mà thấy cũng bằng chân đế, đối tượng cũng chân đế sao? Dĩ nhiên, sắc trần tiếp xúc với nhãn căn sinh ra nhãn thức, tất cả đều là thực tại chân đế hết. Và nếu là thực tại chân đế thì bạn hiểu thôi, bạn không thấy. Ví dụ như dòng điện, bạn thấy, bạn không thấy nhưng hiểu nó là có mặt, là bởi vì sao? Bóng đèn cháy, học giả mình rời quân dịch là mình biết nó có mặt thôi, nhưng mà mình không thấy được. Tất cả chúng ta, người, thú, ai cũng thấy nhưng không hiểu thực tại chân đế. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tạo ra khái niệm là không đặt ra cái nhà cái xe. Tâm tin vào khái niệm này vì chúng ta chưa hiểu sinh học của tâm, nên chúng ta không biết rằng tất cả đều do tâm tạo chứ không có thật. Chúng ta chỉ quan sát cái gì tâm tạo nên tiền não nó sanh lên. Có thể nói thường thường là mình nhìn và mình nói tin cái bàn, thật ra mình không thấy cái bàn nữa. Ta chỉ cái nhãn căn trong này mà thấy cái sắc căn ở ngoài, rồi cái tâm, cái nhãn thức nó ghi nhận được, rồi cái tâm trong này nó diễn ra, nó vẽ ra, nó nói cái này là cái bàn, cái ghế, hay là ông A, ông B. Ví dụ như trước khi chúng ta xem phim, sợ cái điểm này mình hiểu, thầy lấy ví dụ về liên quan đến vấn đề phim ảnh. Khi các bạn xin phim, xin qua một cái phim nào cũng biết, thì là mình vui, mình buồn, mình khóc cái phim. Ở trong công việc, công chuyện như thế nào thì mình vui, mình buồn, mình khóc với nó. Mà phim ảnh thì không thật, hình ảnh không có thật, nhưng mà mình coi hình ảnh mình tâm xúc động. Hình được đáp nối liên tiếp trước một nguồn sáng rất là mạnh và quay nhanh, hình ảnh hiện ra như thật. Là quý vị biết cái sự mà cái phim là như vậy đó, nó là những cái khe, những cái khung. Và mình nhìn một cái hình mà mình sẽ thấy là đôi khi, ví dụ sẽ thấy hồi nhỏ nhỏ đó, có nhiều người họ bán tập đó, họ bán cái gì đó, họ lật cho mình coi như này, trên đó nó có mấy hình thì chứ mình thấy hai người đánh võ, nhưng mà trong này là những tâm hình, những cái cử động nó khác nhau, nhưng mà vì nó lật căng quá do đó mình thấy giống như hai người sẽ bỏ. Thì tương tự như vậy, phim ảnh cũng vậy, phim ảnh chỉ là những cái đoạn phim, thì những cái hình ảnh thì mình nó sắp với nhau liên tiếp mà nó nhanh, quay nhanh quá, rồi cái sau mình nó để cho mình một cái ánh bóng đèn lớn nữa, thì đây mình thấy nó gọi ra, nhưng mà mình thấy giống như vậy. Trước một hình được ráp nối liên tiếp, trước một nguồn sáng rất là mạnh và quay rất nhanh, hình ảnh hiện ra là chúng ta cảm thấy như thật. Và mình khóc, mình cười, mình bảo mà thật cao coi gì hết. Nếu mình chạy ra cái thằng dòm là cái ông có cái ông thờ, ông đang ngồi, ông mở cái công ty, ông chạy cái máy rè, chẳng có ai trên, mà mình khóc, mình cười, hơi. Người ta kể rằng lúc mà phim ảnh đó, mà mới ra đời đó, trong những cái giai đoạn đầu tiên là chưa có hát bóng cho cái cinema đó, cái ông kia ông kể lại, ông viết lại trong cuốn sách, ông nói rằng bữa đó là người ta báo cho biết là sẽ chiếu cái cuốn phim đen trắng chừng là loại 8mm á, siêu đó, chiếu trong cái tiệm cà phê. Người ta lại người ta coi thì là tất cả mọi người quảng cáo nói là đây là lần đầu tiên mình thấy được cái cinema movie đó. Thì có một ông ngồi trước, ông uống bia và họ mở phim cho quan, thì quý vị biết cái hình ảnh là cái gì, một chiếc tàu hỏa đó đằng kia nó chạy tới tốc độ nhanh, không cái bỏ là phải chạy xuống ầm ầm. Tại vì đây là lần đầu tiên thấy phim ảnh lạ quá, nó giống như chuyện thật vậy. Thì gọi là mình khóc cười vì phim ảnh là vậy đó, nhưng mà tất cả này không có thật. Thì thầy nói quý vị thấy mình nhìn không phải là mình thấy cái gì mình thấy là, nhưng mà trong tâm này nó vẽ ra, cũng giống mình coi khác như vậy, không có thiệt, nhưng mà tâm nó vẽ, tâm nó bị tâm tạo ra khái niệm, tâm tin vào cái, và chúng ta tâm tin vào khái niệm này vì chúng ta chưa hiểu được sinh hoạt của tâm, nên chúng ta không biết rằng tất cả đều do tâm tạo ra chứ không có thật. Chúng ta chỉ quan sát cái gì tâm tạo, cho nên chúng ta mới là phiền não, chúng ta mới phản ứng. Chúng ta nhìn với phiền não, với tâm si moha, nếu thay moha bằng amoha là trí tuệ, bạn sẽ hiểu thực tại chân thế. Khi bạn hiểu rõ sinh hoạt của tâm, biết tâm bày ra và kinh nghiệm điều này qua từng tập, bạn sẽ thôi không còn tin nữa vì tất cả đều giả. Mình nhìn một cái đối tượng, cái mắt mình tưởng đây là đàn ông, đây là đàn bà, như nào tâm mình nó suy nghĩ, nó diễn ra trong này. Bây giờ mình biết cái đó là giả, thôi không tin nữa, không tin nữa thì tự nhiên nó chết phiền não. Thưa thầy, như vậy khi một người nam thấy người nữ không có ở đó hay sao? Tại vì hồi nãy thầy nói mình thấy bằng sắc, bằng chân đế, cái đối tượng cũng bằng chân đế, rồi mình nhận ra cũng bằng tất cả đều chân đế hết. Như vậy thì một người là một người đàn ông, mình nhìn một người đàn bà, như vậy người đàn bà không có ở đó hay sao? Người nữ không phải là sắc, do đó người nữ không có mặt. Sắc trần, căn và nhãn thức, khi ba cái này hợp lại làm cho chúng ta thấy, vì không hiểu do tâm si che án, chúng ta vội cho rằng đây là ông đàn bà và phiền não sanh lên. Tuy nhiên, đặt câu hỏi trở lại, khi bạn đã hiểu thực tại chân đế rồi thì người đàn bà còn có đó hay không? Khi mình nhìn một cái vật trước mặt, ví dụ chẳng hạn mình nói đây là người phụ nữ hay là đây là người đàn ông, và thật ra không có người phụ nữ, không có người đàn ông, không có người đàn bà, không có ai hết trơn đó. Chỉ có tại vì cái tâm tâm này nó làm việc, làm cho mình tin rằng là đó là có một nhân vật hay một người nào đó. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu được rằng không có ai đó hết trơn rồi á, thì thầy quay trở lại, vậy cái người đàn bà có mặt hay không có mặt? Bởi vì nếu mà mình hiểu rằng có ai hết thì sẽ có gì hết. Ra không phải đặt trở lại là khi mà nếu một người mà có trí tuệ hiểu rằng cái này cái mặt mình không có ai hết, thì cái đó là người đàn bà có mặt không? Còn trả lời người đàn bà cũng có mặt, nhưng mà trí tuệ hiểu rằng là gì? Trục đế và chân đế, có khái niệm, có chân đế, có mặt đó, nhưng mà vẫn còn đó, nhưng mình hiểu rõ khái niệm sinh hoạt theo chiều của nó, trí tuệ hiểu biết theo cách của trí tuệ. Cũng giống như là thầy nói là tôi đi lên xe, sau lưng tôi ngồi có hai người nữ nói chuyện với nhau, nghe kể quý vị nghe cái chuyện đó rồi không? Thầy đi taxi ra ngoài dân côn đó, thầy nói là phía sau tôi có hai người Phật tử cũng đi theo tôi nói chuyện đó, thì là tôi ngồi phía trước với tài xế, phía sau hai cô nói chuyện nói qua nói lại, ông tài xế cũng nói nữa, ba người nói luôn. Thì trong khi cặp cái họ nói chuyện thì tôi cũng ngồi tôi hành thiền, nhưng mà tôi thấy hành thiền một lát cái chuyện tâm tôi nó hiểu, tâm tư nó nghe rất rõ ràng ai nói cái gì, ai nói, ai hỏi, ai trả lời, và ai nói cái gì tâm biết cái chân đó. Nhưng mà đồng thời nó cũng biết một cái nữa, đây chỉ là tâm biết đối tượng, tâm biết đối tượng, và đồng thời cũng hiểu rằng là có ai nói và là ai trả lời. Thì quý vị thấy hai cái đó trục đế chân đế, khái niệm và thực tại nó lẫn lộn với nhau, mà mình hiểu rất là rõ về. Thì trong này cũng vậy, câu hỏi khi mà bạn có trí tuệ, bạn hiểu rằng cái đối tượng trước mặt không phải là đàn ông mà không phải là đàn bà, nó chỉ là vật thực tại và đang thán thôi, thì cái người đàn bà có biến mất không? Người đàn bà không biến mất, mình vẫn thấy mọi người thường, nhưng mà trí tuệ nó phân biệt cái này là tục tế và cái này là thực tế. Giống như thợ kim hoàn làm vòng vàng giả bán cho người nghèo hay lừa những người không biết, chứ mà cái người thợ họ biết rất rõ cái nào là giả và cái nào là thiệt. Lừa là lừa cái người không biết thôi, còn cái người mà biết, cũng như những người làm bạc giả, đừng có lừa cái người làm bạc giả. Người làm bạc giả họ lừa cái người khác, chắc còn chính họ biết cái nào giả, cái nào thiệt. Có một câu hỏi thế nào là nhìn 50-50. Nhìn 50 có phải là mình nhìn đối tượng một phút, mình trở lại mình nhìn tâm mình một phút, chứ còn 50 bên này, 50 bên kia, một phút mình chia cắt ra làm hai, nhìn nửa này, nửa kia. Không phải như vậy. Khi tôi nói nửa này nửa kia để nhắc hành giả khi nghe thấy đừng có để cái câu chuyện bên ngoài nó luôn đi 100%, mà hay bọc giả là chú vào trong tâm mình 100%. Khi bạn ham chú vào trong tâm 100%, quan sát tâm thì không có nghe được người ta nói gì, Mà nếu mà mình bị cái câu chuyện bên ngoài nó lôi mình đi thì tự nhiên mình bị phiền não, cả bé mình chạy theo cái chuyện vui chuyện buồn, phiền não nó lôi mình đi. Do đó khi tôi nói rằng 50-50 nghĩa là sao, vừa hành giả biết tâm đang sinh hoạt về thực tế, nghĩa là nắm bắt khái niệm, tức là hiểu cái nội dung câu chuyện người ta nói, nhưng mà đồng thời mình có trách nhiệm tiếp để hiểu rằng đây chỉ có đối tượng và tập biết, tức là nửa này cái kia, nửa này cái kia. Mình nghe người ta nói chuyện mình vẫn hiểu, nhưng mà đồng thời mình cũng quan tâm của mình nữa. Đó, như vậy tức là bài về cái nhìn thì sư bắt đầu lần trước thì nhận qua như là đã rồi đã hết. Giờ đi đọc một cái bài khác liên quan tới vấn đề giao tiếp. Thường thường á, thì khi mà nói tới vấn đề giao tiếp á, thì mình thấy rất là khó khăn. Hành giả mình phải tu niệm thật là chi dữ lắm, giao tiếp là thế nào cũng bị lộn xộn nè, thập cặp chuyện này chuyện kia, ai mà nói thì mình sẽ cho mình nổi sân liền trước thì là thường thường á, cái câu mà hỏi thầy á, là có nên tránh đối tượng không, là bởi vì sao mà mình tới mình nghe nhiều quá, mình nói nhiều quá là thế nào cũng phiền não, thì bây giờ mình tránh bớt đối tượng. Thì cái câu trả lời của thầy thường thường là nó đừng có tránh đối tượng, nghĩa là mình cứ giao tiếp bình thường thôi. Nhưng mà cái câu trong này hỏi ngược trở lại là bây giờ đó mình thấy là không nên tránh đối tượng, bởi vì mình phải tới để mình học hỏi chứ, thì bây giờ mình có cần ra để mình giao tiếp với đối tượng không? Câu hỏi liên hệ giao tiếp với những người khác luôn luôn là có vấn đề, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những bài học. Vậy thì cho thầy có nên liên lạc, có nên giao tiếp nhiều để mình rút kiến những bài học không? Thế thế mà đã bài học thì mình cứ liên lạc mình giao tiếp chứ, tức là cái này ý ngược trở lại ra ngoài giao tiếp. Ông thầy trả lời: bạn gọi tên gì không cần biết, dù là bạn nói đó là vấn đề, nghĩa là khi mình liên hệ với người khác sẽ có vấn đề, mà bạn gọi cái đó là vấn đề á, thực được không được tiền, bạn gọi nó là vấn đề, hoặc giả bạn gọi nó là đối tượng, mình khi mình giao tiếp với đối tượng, hoặc giả người ta không dùng chữ vấn đề đối tượng mà ta dùng á một cái kinh nghiệm, khi mình liên hệ với ai cái đó là một kinh nghiệm, và kinh nghiệm này có thể là xấu hay là tốt, mình có thể gặp chuyện vui vẻ nhưng thuận lợi nhưng mà đồng thời cũng đau khổ hoặc thương xót, thì người ta gọi là kinh nghiệm. Thì bất cứ những kinh nghiệm nào khi chúng xảy đến, dù là tốt hay xấu, khó khăn hay thuận lợi, đau khổ hoặc sung sướng, hãy xem chúng như những bài học. Thế khi mình giao tiếp rồi thì tập phiền não, mình lấy đó làm bài học. Rồi nếu trong cái sự giao tiếp của mình mà câu chuyện nó thuận lợi quá, mình cũng phải cẩn thận nữa. Không thôi, nếu mà mình giao tiếp mà thuận lợi quá thì mình không có trách nhiệm, thì phiền não cũng dễ sinh lên. Trong cái vui đó mình, trong buồn thì mình dễ trách nhiệm, mà vui thì mình không có trách nhiệm, mình tha lá, mình buông tay, tha hồ, mình nói, mình cười, mình giỡn, thành ra trách nhiệm nó, thành ra phiền não nó cũng tới cuộc đời mình nữa. Thành ra thầy nói bây giờ kinh nghiệm tốt, xấu, đau khổ, sung sướng, bạn nhớ cái gì trách nhiệm, nghĩa là mình phải xem nó chỉ là bài học. Ông thầy nói là khi mình đi nhà đó, mình đi nhà mình ít khi mình trách nhiệm lắm, bởi vì lúc đó là không có cái thù nữa rồi. Mấy người mà khó khăn với mình, họ ở trong thiền, họ ở chùa, họ ở đâu trong mẹ mình, nhà mình, cha mẹ mình, không còn ai nữa, mà mình tha, mình trách nhiệm chi cho mình, nghĩa là mình tha, còn mình tha lá mình nói chuyện là lá mình ở nhau thế nào cũng gây khổ đó, vợ chồng người ta ở nhau một thời gian, người ta gì gì là vậy đó, tha lá nó đã xong rồi là tự nhiên mình gây nhau, mình làm hay đi tha lá thì không có để ý, mà không để ý thì nó gây rồi. Mình nói bậy, mình nói đùa, mình nói chơi, mình nói giỡn, dành nhau khi chắc nhau là hôm nay. Thầy mới ngay cả khi mình như vậy đó, khi mình về nhà đó, học thầy nói khi mà tôi đi về nhà đó vui vẻ, tôi cũng lo cái trách nhiệm như thường, tại vì lấy cái bà chị của tôi là chuyên môn bà nói xấu với ông anh, mà tôi thì tôi bình thường lắm, thành ra bà có ai đó tôi nói giá tôi cũng trả lời lại, thì lúc đó tôi phải trách nhiệm. Thì khi chị thấy là nói vậy đó, kinh nghiệm tốt xấu, khó khăn thuận lợi hay đau khổ, nhớ là mình phải xem đó là cái bài học. Đối với hành giả thì quyết định xứ đối tượng được xem như là phương tiện giúp hành giả phát triển niệm định tuệ. Khi có niệm có tuệ, bất cứ một kinh nghiệm nào tốt hay xấu cũng giúp cho mình tăng thêm được cái sự hiểu biết. Như vậy thưa thầy, có nên tiếp xúc nhiều để học hỏi hay không? Đó, nãy giờ ông chưa nói về vấn đề tiếp xúc không tiếp xúc, ông chỉ nói về kinh nghiệm thôi. Thế khi mình đi tiếp xúc thì có kinh nghiệm tốt xấu, mình đang xem nó như là bài học. Thì bây giờ đặt cái câu hỏi trở lại là có nên tiếp xúc để mà học hỏi hay không? Thì thầy trả lời: hãy để cho mọi sự diễn ra một cách bình thường tự nhiên, không tốn tránh nhưng mà cũng không tìm kiếm thật nhiều cơ hội ngoại giao với người khác. Thật ra bạn không có làm cần làm cái điều này làm chi. Ông thầy nói bây giờ mình tránh cũng nên, mà đi ra ngoài giao tiếp, mình ngoại giao, mình liên hệ với người này người kia, mình socialize đó, mình giao tiếp nhiều người, cái đó cũng không nên. Không nên nữa là sao? Là thật ra bạn không cần làm điều này. Nếu bạn là người có trí, bất cứ thế gian làm gì, nói gì, thế gian cũng cho chúng ta những bài pháp thoại vô giá. Đây là cái điểm mà thầy cứ nói vậy đó. Mình cứ ngồi yên đi, mình sẽ nghe thế gian thuyết bài pháp của mình rất là hay. Thì cái chuyện này khi hay kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của Phật Thuận Thông Luân đó. Phật Thuận Thông Luân dẫn một đoàn cái tăng đi vô trong làng để lấy bát á, rồi có hai cái bạn cứ chửi lộn nhau, chửi rất là dữ. Ông ta dạy cái bên studio rồi mà hai bà cứ việc chửi đã không có chịu. Người ta nghe tiếng chuông đánh á, thường mấy người đi bát là có đi trước là có chú bỏ chuông, vậy là chuông đánh không xong rồi hai bà chửi đã không có để ý gì hết. Cho đến khi mấy người tới nơi Phật Thượng Nguyên kêu chú thì giả lắm, trời ơi hai bà chức pháp hay quá, đem chuối lại cho hai bà đi. Thì người ta hỏi Phật Thượng nói khi mà mình thấy tâm sanh nó dữ dội như vậy đó, đây bây giờ mình thấy hai cái đạo này bà đang thuyết cho một bài pháp nói thế nào là tâm sanh, đây là một cảnh thân mà sống trong cái tâm sanh, do đó đem chuối lại biết cả hai bà. Thì chỉ nhiên khi đem chuối hai bà thấy một đám sư đứng ngoài kia thì hết hồn cái phía hai bà bỏ chạy. Ông thầy này có nhiều cái ví dụ tức là cười lắm. Ông ấy khi tôi ngồi tôi dòm mấy chó tôi thích lắm. Ông nói vậy hai con chó đang chạy nó thò chân mình chặn nó lại cho nó tránh đi chỗ khác. Con người mà mình làm thì chắc không chết rồi. Ông nói ta đang đi nhanh như vậy mình chạy tới chặn một cái là quýt mình chặt chết quá. Con chó nó không có chỉ dòm mình một cái nó chạy đi đường khác. Con chó phải có tâm xã nhưng mà là tại si. Ngài Hòa Thượng Phục Văn Di Lai này đấy, quý vị nào mà muốn sống cái đời vợ chồng á, muốn lấy vợ lấy chồng thì dòm hàng chó cái chơi với nhau rồi không có thì không phải nó chóng hàng chó cái chơi nhau với vợ chồng, ôi chơi với mình bùi với nhau quý vị, nó đùa nó vui nó chạy nó lật qua lật lại thả cuộc chơi xuống cắn nhau chết bỏ. Đời sống tình cảm gia đình mình là vậy đó, khi mà vui thì nó sướng lắm, mà khi mà ghét nhau thì cắn chết bỏ. Thật ra tránh né hay giao thiệp không lúc nào mà thoát khỏi những khó khăn và hệ lụy. Bạn đừng có tưởng là bạn tránh đi hoặc cả bạn giao thiệp là bạn hết khó khăn đâu. Thì thầy lấy một vài ví dụ liên quan đến vấn đề tránh né. Đó là ví dụ các vị vô rừng muốn được yên vô yên ngủ vô trong rừng tu niệm, vô trong rừng cũng gặp những khó khăn. Đó, vô rừng thì bị kiến cắn, bị muỗi dịch, bị bắt, bị thú dữ đủ thứ chuyện, nó làm cho trở ngại cái vấn đề tu niệm của mình. Một năm khoảng chừng tháng này sư đang ở bên chùa cũ đó, thì có một sư đó mới là lại trước đó rồi nhưng mà sư không biết, chỉ nói là ở đâu, chỉ nghe cái mục sư là biết nói tiếng Anh đó, nói với sư biết là ông này ở cái chỗ đó xa lắm mà ở trong rừng đó. Cái rồi khi để ý thì thấy là khi mà đập hạ ra rồi mấy sư đi về đó thì sư này đi tới một cái bậc cụ ở gần đâu đó, là cái nhân viên là cái chỗ đó là cái chỗ mình hay đi gọi điện thoại, tại trong chùa có điện thoại chứ tới đó rồi. Thấy vị này cũng đi tới người kia. Thứ nhất là lúc ở chùa thì biết vị này là ở trên núi trên rừng, không biết ở đâu. Rồi khi mà đi tới đó gọi điện thoại cũng gặp vị sư này đang ở đó luôn, thì thấy bà cụ cho hộp bánh này, cho thì nhớ chọn khăn nhớ là nước chịu lắm, nhưng mà hộp bẹt có đặc thầy rất là nhiều. Thì sư hỏi gì trên cái tính đi đâu mà sư đem hộp bẹt có đặc thầy, tại vì bà trong nhà có người biết nói tiếng Anh, cái sư đó cũng nói tiếng Anh cũng không biết. Thì sư này nói cho tôi nghe đó là tôi ở một cái chỗ này đó, gần cái trú xứ cái quê hương của Hòa Thượng Sư Minh, nhưng mà cứ mỗi mùa an cư là tôi phải về Sư Minh ở, và thường biểu về đây ở là tại vì cái cốc của tôi tới mùa này mưa ghê lắm. Nghĩa là đường đi lên Chatillo đó, đường đi lên tháp Chatillo đi không có được, thành ra mưa nhiều quá, thành ra Hòa Thượng biểu về đây thì tôi phải dìu cái bìa chưa đi rồi cái cốc của sư cha. Rồi một lần mình đi về là cái cốc cái tháp hết, mưa sập đổ hết, thành ra lại đây xin đèn xin cây cái này cái kia vậy thì đem về bên kia đó xây, nhờ người ta xây cất lại rồi sử dụng cho còn bao nhiêu đồ đạc trong cốc là bất cứ thao bấy. Phải tại sao mà sư không có kiếm cái chỗ nào cho nó khô để mà tu? Thì sư nói cái chỗ đó là cái quê của sư ở lâu lắm rồi, và sư thấy là chỗ đó yên tĩnh để mà tu hành, mà thì mỗi năm ba tám tháng mới chịu đựng vậy, phải đi xuống đây cái trú ẩn ở đây ở trong chùa trong khi chờ đợi, còn bên kia là mưa ướt được cái chân. Rồi có một lần sư đi tới một cái chùa khác nữa, thấy bốn năm cái tóc vậy đó thì mấy sư có chỗ đi nhà vệ sinh. Sư hỏi các sư nhà vệ sinh chỗ nào sao không thấy nhà vệ sinh ở đâu, từ từ ở trong tóc ta, từ từ đôi khi hoặc giả là ta làm nhà vệ sinh trong tóc, hay là quý vị thấy cái kiểu nhà người Myanmar đó, cái nhà lớn sao đi xa xa cái tóc thì ta chỉ cho sư cái nhà vệ sinh nó nằm đó rồi xa quá xa. Mà sư phải nói thiệt là khi mà sư thấy cái nhà vệ sinh của sư cũng thấy còn cái phía lắm, giống như cầu cao cảnh vậy quý vị, vô trong đó cứ ngồi cứ làm đại mà cũng thấy nước cái đồ gì trơn. Mà sư thấy dò cái quý sư sợ rồi mà bước vô đó mà ngồi mà lơ mơ nó rất cũng như một cái này mà toàn là dưới mình không có kiến thức toàn dòi không. Ồ, thấy sư sống nhờ cái vậy thấy thiệt là cũng là tâm nhận. Thầy đi qua bên Mã Lai ấy, thầy nói là người ta nói vô trung bình chỗ yên mà thiệt ra cái đường bên Mã Lai trời ơi nó ồn ơi là toàn con ghế nó chưa xuất định. Rồi sư cũng có dịp đi một cái chùa khác ở bên Mỹ đó, thì đi hành thiền mình tưởng đi vô trong đường yên té là cái con chim xanh, có một con chim họ gọi là bluebird, con chim màu xanh nó kêu, rồi nó kêu tiếp tay đấy các bạn. Mình ở thành phố xe chạy ầm ầm mà mình không biết mà sao mà lên trên đó con chim nó kêu biết quá trời đất, mà nó đánh con mèo cũng hay nữa, tại chim đó gặp mèo nó la làm đấm ra ngồi thiền được rồi ra dòm chim với mèo đánh nhau mà nó làm nhiều cái trò hay kia lắm này. Thôi nói hết giờ. Do đó nghĩ rằng có chỗ nào tốt hơn, đẹp hơn, thuận tiện cho việc tu hành, đó là chúng ta nghĩ với tâm si. Có một cái chỗ nào tốt hơn, đẹp hơn, thuận tiện cho việc tu hành, mình nghĩ như vậy với tâm si. Và thường Yudhika cũng nói vậy, tôi càng tu, tôi càng trưởng thành, tôi thấy rằng không có một cái chỗ nào hoàn toàn hết, không có một cái nhân vật nào hoàn toàn, không có một ân sư nào hoàn toàn hết. Quý vị mà đi thế gian, quý vị đi tìm cái chỗ cho hoàn toàn, đi tìm cái người hoàn toàn, đi tìm một vị thầy hoàn toàn, quý vị điên. Quý vị trở thành như vậy thì không có chỗ nào hoàn toàn, cá nhân tôi cũng không hoàn toàn. Khi bạn nghĩ rằng ồ tôi phải tránh để bất phiền não hay giao tiếp để học hỏi, đó chỉ là sự suy nghĩ tâm si, chạy theo nó mình sẽ gặp thêm nhiều vấn đề khác. Thay vì vậy chúng ta tu để có trí tuệ sẽ dạy cho mình biết cách xử lý khéo léo cho hợp tình. Bất cứ những gì xảy ra hãy lấy đó làm bài học, học thuộc sẽ có trí tuệ. Chính trí tuệ là vị thầy, là người khuyên ta nên phải xử thế cách nào cho đúng. Hãy học từ tâm mình, đừng lý vào đối tượng ở bên ngoài. Thầy thường nhắc nhở vậy đó. Quý vị nói là quý vị có hỏi mà tôi còn dạy bao lâu vậy? Ông thầy mới đừng có dính mắt ông thầy. Ông thầy chỉ cho mình cái cách rồi tu niệm mà thôi. Rồi mình có trí tuệ là thầy chắc của mình. Đừng có phải tôi về Việt Nam cũng có thầy, chứ làm sao không có ai dạy tôi trên. Thầy mới đừng nói như vậy là dính mắt chứ ông thầy ghê lắm. Thì cứ ông chỉ cái gì học mình tập đi rồi trí tuệ sẽ là vị thầy của mình. Đây là một cái trường hợp, một cái hành vi hành giả ngoài Bắc trực giác với thầy cũng nói vậy. Con hỏi tâm chánh niệm của con thầy là ai? Người thiền nói vậy. Con hỏi tâm chánh niệm của con thầy là ai? Cô đi người Bắc mà thầy là ai? Thầy là ai thế? Nó trả lời thầy là một vị Phật. Trả lời chánh niệm là chuyện hay nhất, chứ không phải hỏi và trả lời. Cô này chưa một cứ hỏi nó trả lời không? Con phải tâm chánh niệm con thầy là ai, nó trả lời thầy là một vị Phật. Thì ông thầy trả lời chánh niệm là chuyện hay nhất, chứ không phải hỏi nó trả lời. Cô phải đặt ra là có trả lời rồi đó. Con phải đặt ra mà có trả lời thì đó là sự suy nghĩ. Thiền tập mà suy nghĩ nhiều không có lợi cho bạn đâu. Suy nghĩ nhiều mà không có trí tuệ rất là nguy hiểm. Thầy thực sự của chúng ta là trí tuệ mà mình có được, chứ không phải vị thầy bằng xương bằng thịt ở ngoài. Ông thầy lại nhắc lặp lại rất là nhiều lần với hành giả Việt Nam. Nhiều vị qua đây nói tôi gặp và tôi nhớ cái hòa thượng thì tôi phải là chánh niệm, tôi phải thu thúc, bởi vì thấy hình nào của hòa thượng cũng cúi xuống, rồi nếu mà tôi nhớ cái thầy tôi phải giữ chánh niệm. Và thầy nói hai đây không phải là hai vị thầy của sư đâu, sư phải tu có trí tuệ là vị thầy của sư đó. Thầy thực sự của chúng ta là trí tuệ mà mình có được, chứ không phải vị thầy ở bất cứ một tỉnh ở ngoài. Vị thiền sư hướng dẫn về mặt lý thuyết hoặc giúp đỡ chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm của ngài về cách thức tu niệm. Chúng ta lắng nghe học hỏi những lời dạy đó rồi đem ra thực tập. Dần dần nhờ sự thực hành, trí tuệ bắt đầu phát triển, và trí tuệ này là vị thầy thực sự của chúng ta. Nếu hành giả nói rằng câu trả lời là một vị Phật, câu trả lời đúng, nhưng ý nghĩa của chữ Buddha, cái Phật có nghĩa là sự hiểu biết là trí tuệ. thì anh thầy lái qua lại, thầy là một vị Phật, Phật là trí tuệ, thầy là trí tuệ, chứ không phải thầy là ông Phật. Hãy duy trì chánh niệm để thấy mọi sự như nó là, đừng suy nghĩ nhiều quá, duy trì chánh niệm liên tục từng phút từng giây, đó là cách thức thực tập thiền tư diệt chứng đúng đắn. Chánh niệm sẽ bớt suy nghĩ nhiều chánh niệm tuột. Tôi nói là suy nghĩ nhiều quá sẽ gặp nhiều trở ngại vì tâm hay tưởng. Nhiều người đến thiền viện tập thiền nhưng tâm họ bị tư tưởng sai lạc thâm nhiễm quá lâu nên rất là khó hướng dẫn và giúp họ thay đổi. Thầy nói là các bạn quý vị đừng có, trong khi mà thiền tập đừng có suy nghĩ nhiều quá, chắc cái năm đó mà con suy nghĩ nhiều quá, do đó thì nhắc tới nhắc lui cái vấn đề này hoài. Nói là trong khi mà thiền tập nhớ đừng suy nghĩ, bởi vì sao? Cái suy nghĩ nó đưa lại cái tâm tưởng, mà tâm tưởng thì nó mạnh lắm, nó làm cho đôi khi mình cái tư tưởng là mình sai lạc. Mà nếu như mà mình cứ tưởng như vậy như vậy lâu quá thì là khó mà thay đổi nó, thì rất là khó mà giúp cho quý vị tu niệm được. Thì nó một khi mà cái ý của mình nó đã đóng thành khuôn rồi đó, khó sửa vô cùng. Một hành giả Việt Nam mới đến tập thiền lúc đầu tâm yếu nên sự thực tập còn khó khăn vụng về. Thấy chư tăng Di Bác đem cơm về cho hành giả, vị này và tu nữ dùng mỗi ngày, cô cảm nghe tội lỗi, tâm lo lắng bức xúc không ngủ được. Thấy mỗi buổi sáng là chư tăng Di Bác rồi đem cơm về để cho hành giả, cho chư tăng ni hành giả ăn, rồi cô này cô khi nào cô tu cũng được mà cô cảm nghe tội lỗi lắm. Giống như con bị hỏi gì, con tu cũng được, con tội gì đó, thì cô này cũng mặc cảm tội lỗi, tâm lo lắng tâm bức xúc ngủ được. Tôi khuyên giải thích phân tích nhưng mà cô không có tiếp thu được, nên cuối cùng yêu cầu cô ta rời tu viện về lại Việt Nam. Chưa không biết tại vì này vì nào, chỉ nghe thầy kể lại thôi. Về nhà tâm cô bớt lo lắng thoải mái cho nên cô bình trở lại. Qua đây tại vì sao cứ thấy người ta đem cơm về rồi mình tu hành mà mình lôi thôi là tự nhiên mình bức xúc, mình khó chịu, cắn rứt quá, cũng tâm nó khó chịu quá, tu không được, ngủ được. Đó là không thể là cái đuổi về. Có một vị hành giả người Miến Điện, người đàn ông có lẽ đã tập thiền tham hát á từ nhiều kiếp trước, cho nên tâm rất giàu tưởng tượng. Ngồi thiền thấy người hơi nhẹ nhẹ là tưởng tượng thấy bông ngọt bay khắp nơi. Ông này là cái dạng tưởng tượng khác, đang ngồi thì thấy tự nhiên nhẹ nhẹ là nói cô chắc là bông ngọt bay thiệt, mà thật ra không phải, toàn là tưởng không. Tôi cố gắng giải thích nhưng mà không giúp gì được. Tôi nói chỉ giải thích hiện tượng, phần còn lại thì hành giả tập thiền phải kiếm lời giải đáp cho những khó khăn của mình. Ông thầy nói đây quý vị thấy không, những cái trường có những cái nhiều, rất nhiều trường hợp mà tôi giải quyết không được. Như ví dụ như hai cô Việt Nam cuối cùng cũng phải đi về, tôi không giúp cô được. Thì vì hành giả này cũng vậy nữa, là tưởng tượng nhiều quá, cứ ngồi cứ thấy con gòn bay khắp nơi, mà người ta đâu có con gòn đâu, mà nói ngoài như vậy mà không có làm được thì tôi cũng đặt chịu thôi. Do đó là tôi chỉ giải thích những hiện tượng, phần còn lại hành giả phải tập để tìm kiếm lời giải đáp cho những khó khăn của mình. Khi cảm giác nặng nhẹ nóng lạnh chỉ ghi nhận cảm giác và cường độ thay đổi của nó thôi, thì là đó là những cái điều mà tôi chỉ nhắc quý vị. Và như trường hợp cho ông này thì thầy nói khi mà cái cảm giác nó tới mình phải quan sát nó để thấy được cái nặng nhẹ nóng lạnh, ghi nhận cảm giác thôi, đừng có suy nghĩ về cảm giác. Có một trường hợp khác, có một vị hành giả nữa là tới đây tập thiền rồi cái người cái vị hành giả này tức cười lắm, thế mà ông thấy tình thật là muốn đặt tình thật nè. À, lên trên bằng cách lại thật lát đi, thưa với thầy nói từ lại xong tôi cứ lo tôi chạy xuống chứ. Đứng một lát là tôi muốn cầm cây tôi đập thật à. Rồi cái cuối còn một cái chuyện khác nữa là ông nói là cái cuối cùng lên xin thầy đi về. Cái thầy nói thì chú cứ đi ngồi để nói, chú quan sát tâm tôi, mà nếu có đập thật thì tôi thấy thật khác, thì nó chơi vậy. Cái bữa sau không lên nữa, nhưng mà ông vô cảnh địa hòa thượng. Thì ông nói vô cảnh địa hòa thượng để mà tính là để tính trình của hòa thượng cái khó khăn của mình. Nhưng mà ông nói vô gặp hòa thượng, cái hòa thượng hòa chịu bên cạnh luôn có cái nhổ để mà bị đờ hạn nữa. Ông nói tôi thấy hòa thượng tôi cũng muốn lấy cái chỗ cũng đầu hòa thượng này. Cho nên thôi đi về cho ở đây làm bậy bạ chắc là tội lỗi gặp đầu các cái chú người đăng tiền một quá. Mà thầy giúp không được. Thì quý vị thấy là tức là cái phần mà thực tập nó thấy là có cái sự hợp tác của mình, có cái sự tu nghiệp của mình nữa. Thành ra ông thầy đang giúp mình cái phương diện thực tập thôi, chứ còn ông cũng phải là cái thầy giống như là cái cô này nói là vì thầy của con là một vị thật, không có thầy có làm gì được. Bây giờ mình trở lại cái thầy đang nói là vấn đề là khi bạn nghĩ rằng tôi phải tránh để bất thiện lãng hay đạt được ra học quả, đó chỉ là chuyện suy nghĩ với tâm si mà thôi. Thì mình phải tu cho có trí tuệ, trí tuệ sẽ dạy cho mình cách thức thiện và xử lý sao cho khéo léo. Thì thầy sẵn đó thì mới nói trường hợp người ta giải thích mà giải thích mà giải thích các cái tuệ giác về thiện phương pháp, họ giải thích là bậy. Do đó hành giả khi mà thập tiền mà tới những cái giai đoạn như thế này rồi, thường thường có những cái tâm rất là sân hận. Thì thầy nói rằng ở trong bên Myanmar này người ta có một cái cuốn sách giải thích về cái tuệ nhàm chán. Trong cái tuệ nhàm chán có 16 tuệ, có một cái tuệ nhàm chán. Và nói rằng đến tuệ này hành giả chán tất cả, không muốn giao dịch nhàm chán nữa. Nhàm chán là chán tất cả, không muốn giao dịch với ai, không muốn làm gì mà ngay phát hiện thôi. Thì một vị hòa thượng Myanmar đọc tới đây, sư Luân á, hòa thượng này, hòa thượng sư Huy, đọc tới đây ngài nói rằng không hành thiền thì khổ lắm đấy. Tuệ giác là cái sự khai mở của trí tuệ, mà tới cái chỗ này mà bảo rằng không có muốn làm gì hết, chán nản ngay cái chuyện hành thiền cũng muốn được thì là khổ vô cùng. Như vậy là có cái gì sai trái trong chuyện đó. Bởi khi mà tuệ giác tức là trí tuệ, mà trí tuệ sanh khởi thì là trí tuệ phải là giúp cho mình tu niệm chứ. Và tại sao mà tới năm nay mình chán nản, bỏ cuộc, mình không muốn làm gì nữa ngay cái chuyện tu niệm. Không phải người ta đâu mà cá nhân tôi cũng đã lâm vào tại huống này. Khi tư duy này tới, tôi tránh né mọi người, không nói chuyện với người thân, với bạn bè, cũng không muốn làm cái gì. Quý vị nghe, quý vị tưởng là chuyện của người khác là chuyện của tôi cũng vậy. Khi mà nó xảy ra với người là tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn là tránh né mọi người, tôi không nói chuyện với người thân, bạn bè, gia đình của tôi cũng bỏ đi. Thì có câu hỏi đặt ra cho thầy, cái hiện tượng này nó xảy ra một cách tự nhiên khi hành giả đến đạt đến cái vị giác đó là như sao? Hay là cái này là tại cái nghĩa tâm sanh? Tại sao như vậy? Tại sao mà khi mà đã có tuệ giác thì xác nhận đây là tuệ nhàm chán mà, tức là tuệ giác là trí tuệ mà tại sao mà tới đây rồi mà lại là cái sự suy nghĩ nó có tính cách tiêu cực như vậy? Như vậy là cái sự suy nghĩ nó khởi một cách tự nhiên cho hành giả, hay là tới đó tại vì cái người này suy nghĩ tâm sanh? Câu trả lời là những người này tu niệm cũng có được một chút hiểu biết, cũng có hiểu biết trong đó, trong này không có hiểu biết, có họ thấy rằng mọi sự không có gì tốt cả, điều này đúng không có sai. Nghĩa là tu niệm một thời gian rồi, thấy cái sự sanh khởi của danh sắc rồi, hiểu rằng không có cái gì tốt ở trong này cả, hiểu như vậy là hiểu đúng rồi. Đó là cái là một cái đoạn là đúng rồi này. Bây giờ cái kế tại sao mà sai? Tuy nhiên trí tuệ có được một chút xíu, nhưng tâm si còn nhiều nên phiền não bây giờ nó sẽ lợi dụng để đẻ những con thứ khác. Là ông thầy nói cái phiền não này rất là khổ, nó đứng đó nó chờ mình. Thế mà mình trí tuệ mình mới đập âm rất tướng, đập âm thầy nói chuyện chẳng hạn như quý vị thấy mấy người nào mà tu mà mới kinh nghiệm được chút thôi, trong mình nó suy nghĩ cha trời ơi cái yên tĩnh vắng lặng tâm lắm quá, chắc là cái tuệ nào lên thôi cái buồn nó diễn rồi. Trời ơi cảm ơn thầy, trời bữa nào phải đi mua cái gì thầy ăn cho trời cái tội nghiệp thầy quá, thì cái nó khóc lóc nữa, nó diễn tùm lum tà la. Thầy nói quý vị thấy phiền não đang lừa cái gì đó, một chút kinh nghiệm lên làm tâm mình chút yên để nó kinh nghiệm tiếp, còn không là phải suy nghĩ tùm lum tà la, là suy nghĩ là chánh niệm tốt là không có kinh nghiệm gì thêm nữa. Thằng ông nói thì nó ăn khùng vậy đó, nó chờ khi mình tu nó để yên cho mình đi, khi mà mình mới đú lên giật ầm hay là trong trường hợp này nó lại chụp mình nó té qua nó khác. Tuy nhiên trí tuệ mới được chút xíu, nhưng tâm si còn nhiều nên phiền não để đi qua nó khác. Phiền não nói không chi tốt có nghĩa là xấu, tại vì sao? Nếu không nóng thì phải lạnh hay mát, đó là cái chữ tự nhiên. Không có chi tốt nghĩa là sao? Nghĩa là xấu. Thầy hiểu một cách rất là đơn giản như vậy. Và nếu mà không mát thì phải lạnh, à không nóng thì phải lạnh. Đây quý vị nghe được cái câu nói chuyện về niết bàn này cũng vậy đó quý vị. Tâm niết bàn không có danh sắc, câu hỏi là niết bàn trong niết bàn có danh sắc hay không? Câu trả lời là trong niết bàn không có danh sắc. Niết bàn danh sắc đều là thực tại Arahatthá, nhưng mà trong niết bàn không có danh sắc. Đây là cái phần câu hỏi của một số hành giả hỏi mà suy chép lại. Điều này không có nghĩa là niết bàn không có gì hết. Có hai điều mà mình nói mà không sợ chắc liên quan tới niết bàn. Trong niết bàn không có danh sách, niết bàn qua danh sách, danh sách cũng qua danh sách, mà trong niết bàn có danh sách. Điều đó không có nghĩa là trong niết bàn không có gì hết. Tuy nhiên có hai điều mà mình có thể nói chắc chắc chắn khi người ta hỏi mình về niết bàn, đó là niết bàn như mình nói rồi là thực tại trên thế qua danh sách, và cái thứ hai là trong niết bàn không có tham sân si. Quý vị nghe thầy nói nha, trong niết bàn không có tham sân si. thì thầy nói khi người ta nghe rằng trong cái bản có tham sân si thì có một vị hành giả tới hỏi hòa thượng mình đây chưa, thưa hòa thượng, niết bàn không có tham sân si tức là không đau khổ nóng nảy, không tham sân si thì không đau khổ không nóng nảy, đúng vậy không? Đúng. Hòa thượng trả lời đúng. Thưa thầy, thưa hòa thượng, nếu mà không nóng tức là phải mát, cho hòa thượng nói tôi đừng quay nữa. Tại sao không cái này phải có cái kia, đây là lối suy luận thông thường dùng hai nghĩa. Thành ra hòa thượng nói thôi thôi thôi, tôi đừng có quay nữa, bởi vì không nóng là phải mát nha. Ông thầy nói hễ mà hòa thượng nói niết bàn là yên tĩnh, là bắn lặng, là mát, bữa nào mà nó ngồi mà nó mát là thôi ra na ôm niết bàn, niết bàn, niết bàn, chẳng có chẳng có cái gì. hai một cái ông đó lại hỏi một hòa thượng cũng thầy để cái này nữa, bất ngài niết bàn là gì? Nếu mà niết bàn không tham sân si thì niết bàn cứ vậy, niết bàn cứ yên, nó coi nó lại. Thế vị hòa thượng mới trả lời như thế này, nói là chú mà tới chú hỏi tôi vậy chứ chú đã hỏi ai trước chưa? Có tôi hỏi trời rồi còn ai trả lời tôi không chịu. Đã trả lời cũng nắng mắt thôi thì nghe. Trước khi gặp hòa thượng là đã hỏi nhiều người lắm rồi. Nhưng lại cái hòa thượng hỏi gì? Hỏi được biết mà hỏi rất nhiều. Trong này có cái câu mà tham sân si này nữa. Cái hòa thượng nói chú mà đã hỏi nhiều người như vậy rồi á, mà chú khi trả lời mà chú không có thỏa đáng á, thì mà tôi trả lời thì chắc cũng không thỏa đáng thôi. Thế bây giờ tôi đề nghị một chú một cách. Ông thích lắm, ông hỏi thì chắc cách là sao? Cho hòa thượng nói, cái bây giờ là không thể ông tu cho kinh nghiệm các bạn, tôi cũng tu cho kinh nghiệm các bạn, tôi sẽ phải cho mình bàn với nhau. Ông bắt đầu tôi chưa hiểu các bạn là sao mà họ phải pháp với tu. Nói vậy là sao đây? Đó thành ra trả lời cũng được, không trả lời cũng được. Vì vậy mà hồi nãy thầy nói cái tuệ nhàm chán, thầy nói rằng không có cái gì tốt hết. Có thể người ta sẽ cho người ta nói không có gì xấu. Bởi vì thật ra những cái gì thuộc về Paramattha mình dùng khái niệm mình giải thích không được. Bây giờ mình đã làm cái chuyện này tụi em nhận giá ha. Khi bảo rằng không có cái gì tốt hết, tức là cái nhân tâm nó phải hiểu là xấu mà thôi. Một quả tình viên ma đọc cái khúc này vừa nói không hành thiền sẽ khổ lắm, tức là nhận giá không muốn làm gì hết, luôn dùng hành thiền. Không phải người ta mà cá nhân tôi cũng vậy. Và người thầy giải thích rằng là tại vì khi mình tu mình có sự hiểu biết một chút, nhưng mà phiền não bẻ mình đi chỗ khác, do đó mà mình hiểu cần. Nếu mà nghe theo phiền não hành giả sẽ cho rằng mọi thứ là xấu hết, bởi vì sao? Không nóng thì mát, thì lạnh chứ gì nữa. Vì vậy mình theo phiền não là mọi thứ nó cần. Một tiền sinh khác nói rằng khi tu niệm một thời gian lâu, phiền não bớt dần và anh ta thấy một người què chân. Cái này là suy đoán ông thầy, nhưng mà ông nói người khác thấy một người què chân, tâm suy nghĩ rằng sống kiếp người thật là đau khổ, thôi đã muốn sanh làm người nữa đâu. Bởi vì đang tu niệm thì tự nhiên có cái tuệ giác nó nói mà. Sau này nó nói trời ơi, sống làm người sao khổ quá, thôi đừng có tự vấn, đừng có tái sanh làm người nữa. Thì trung tâm nó nói mà nếu như mà không tái sanh làm người mà bây giờ con lỡ làm người thì bây giờ mình chết gì ha, không muốn làm người tức là muốn chết gì. Tâm này tâm nó không chết đâu, không chết, không muốn chết đâu. Như vậy tức là người này có tâm trí tuệ, trả lời không. Hỏi trả lại thầy như vậy, bởi vì ông kia trong tâm nó nói, trong tâm nói là thấy cái người chán quá này, thấy một người mà què quặt như thế này là người làm chi cho nó được, có đừng có sinh làm người nữa, biết đâu cái nghiệp trong quá khứ tạo ra mình cũng bị què quặt như vậy, có đừng làm người. Vậy bây giờ nếu không làm người mà đang sống đây thì làm sao mình chấm dứt cái người sẽ chết rồi chi nữa. Trong này tâm trí tuệ trả lời không, đừng có làm gì. Vâng, anh ta nhờ có đặc pháp giác chi, do đó nên mới có câu trả lời khôn ngoan không. Đa phần ai cũng nói đời là nghĩa khổ và mọi người tin rằng đó là lời Phật dạy là pháp bảo. Thật ra đó là tâm sân. Mình nói là đời là nghĩa khổ, quay trình nói với tâm sân. Vị này hồi nãy nói với tôi là khi suy nghĩ đời là khổ, tâm tôi tin theo, bởi vì khi thấy cái người què chân mới nói là đời là khổ quá. Khi tâm nói vậy tôi tin theo. Một lát khi cái sự suy nghĩ đó, cái tin tưởng nó cứ tới hoài đó, thì tôi thấy nghe căng thẳng quá, đời là khổ, thì cái tâm rất là căng thẳng. Thì trong số như anh em mình thỉnh đệ mình cũng có một vị nói với thầy vậy đó, suy nghĩ về đời là khổ, cái có cái thân này nó dơ giấy nhớp nhua vậy, nói một lát cái tự nhiên nó làm nó khó chịu, vô thường khổ vô ngã, suy nghĩ được cái chuyện đó lát cái tâm nó chán nó mệt mỏi. Ông thầy mới đừng coi, đã thì não nó muốn thường còn mà. Mình cứ nói vô thường ngoài, suy nghĩ lát nó một hồi. Bây giờ trở lại thầy nói là khi mà tôi nói rằng khi tâm của tôi nó suy nghĩ trời là khổ, tôi suy nghĩ lát cái tâm nó căng thẳng quá chừng. Sau đó lúc rửa chén, tâm suy nghĩ này trở lại, thì tôi đang rửa chén thì tôi thả cái chén cái mình. Nổi một xíu tâm căng mà nó trở lại không vậy, mà ông thấy bắt đầu nó có phản ứng, có cái sức mạnh lên phải thả cái chén. Trí tuệ hiểu không có gì tốt, không phải là ngược lại tức là xấu, nhưng vì si còn quá mạnh nên nó diễn ra như vậy. Thế mà không tốt là phải nói là xấu. Thế nghĩ xấu thì sân phải phát sanh. Khi các bạn nghĩ là xấu thì tự nhiên phát sanh. Ta nói không tốt, cái người ta không nói xấu mà tâm sân tâm này bị giãn. Không tốt có nghĩa là xấu. Và khi mà nghĩ xấu thì tự nhiên nó tâm này tâm sân phải phát sanh. Và khi phát sanh thì nó đi qua hành động. Đang rửa chén thì mà tự nhiên nghe nghĩ thế, đời là khổ, tự nhiên tâm sân phải phát sanh, thả chén cái bệnh. Nibbinda tức là không chi có gì tốt cả, có nghĩa là không dính mắc với kinh nghiệm hoặc tốt hay xấu. Tức là cái tốt nó cũng có gì là đáng để cho mình dính mắc vào đó, mà cái xấu cũng có cái gì để cho mình dính mắc vào đó, gọi là cái vệ giác Nibbinda. Không có chi tốt không có nghĩa là không dính, có nghĩa là không dính mắc với kinh nghiệm tốt hay kinh nghiệm xấu. Nói cách khác, khổ hoặc là đều giống nhau, vì cùng có một đặc tính chung là không có cái gì hay, không có cái gì hoàn toàn ở trong này. Với sự hiểu biết này, tâm hành giả được giải thoát, không vướng vô đâu cả, không vướng vô tốt cũng không vướng vô xấu, hoặc giả không vướng vào lạc hay không vướng vào khổ. Nếu sự thật là để nhàm chán, hành giả càng nỗ lực tu niệm thêm và không tránh né ai cả. Nếu mà thật sự là mình sẽ bị nhàm chán đó, thì lúc bây giờ mình nỗ lực. Vậy thì cái chán là chán cái gì? Cái người mà có cái sự nhàm chán hiểu thật sự đó, họ sẽ nỗ lực tu niệm. Tại vì họ chán là chán cái gì đây? Đã vì này nhàm chán cái diễn trình thay đổi của danh sách, chứ không nhàm chán cái con người. Mình tránh người thân của mình tránh bạn bè, mình không muốn giao tiếp với ai đó, là có gì có tâm sân. Cái tâm sân này nó diễn rằng cái đó không tốt, có nghĩa là xấu, cho nó kêu mình tránh. Thật ra phải nói là nhàm chán là nhàm chán diễn trình thay đổi của danh sách. Tuệ giác dạy vị này rằng danh sách không có chi tốt hết, nên cố gắng danh sách để tiến về cái mà không có danh sách đó là niết bàn, chứ không tránh né ai cả. Mà thiền não tâm thiên nhảy vô bị diễn ở đây không tốt, tức là xấu tức là phải tránh hết tất cả mọi người. Con đường trung đạo có đó, nhưng chúng ta không đi một lèo là tới đích niết bàn, vì trí tuệ của chúng ta chưa có đầy đủ. Thầy nói mình tu là niệm là mình đi trên đường trung đạo, nhưng mà không phải là đi một lèo là tới, mà cái đường đi của mình nó nhiều khê cái lắm, không đi một hơi là tới đích đâu. Chỉ đi được một đoạn thì thuận lại, vì thiền não nó dẫn mình đi theo lối khác. Như trường hợp cho quý vị thấy, tu mà được cái chuyện nhàm chán rồi mà cũng bị thiền não nó lôi đi cái khác, thì thầy nói vậy. Đường trung đạo phải là thẳng vậy đó, nhưng mà mình đi tới đây thiền não dẫn qua bên này, thì tới đây dẫn qua bên này, đi khúc thì dẫn đi lưng tà la, giống như cái người mà bị ma nó dẫn đường, dẫn đi thành bậy bạ. Một bước tới ba bước lùi, trong cái sự tu niệm của mình là khó khăn như vậy đó. Mình đi tới chút là tự nhiên tu cười, mình đi tới chút mình được luôn. Chúng ta không tới một lẽ đi một lèo là tới đích của đường trung đạo, đó là tới chỗ niết bàn, vì trí tuệ của mình chưa đủ. Đi một đoạn khẩn thì bị thiền não nó dẫn theo lối khác. Tương tự như người đem tiền ra chợ mua đồ, vào chợ gặp bọn lưu manh lừa gạt lấy hết sạch. Bị lừa nhiều lần, mình bắt đầu để ý căng thẳng, và cuối cùng không còn bị lừa được nữa. Bọn lưu manh trong chợ là phiền não, luôn luôn trầu trực sẵn để lôi người tu hành đi theo hướng của nó. Có một cái bài mà thầy giảng rất là hay. Thầy nói rằng là mình đi tu đó, mà đôi khi cũng bị phiền não nó lừa nữa. Nó nói rằng tôi ta đi tu này để giải thoát. Tại sao mà phiền não nó lừa mình ngay cái câu ta đi tu để mà giải thoát, để bữa nào tôi kiếm học lại cái gì em. Tiếp tục bài này hỏi, có thể dùng trạng thái nhàm chán như đề mục để quan niệm được không? Khi mà hành giả mà tới cái chỗ đó mà bị nhàm chán như vậy đó, thì mình sử dụng cái đó như là đề mục định niệm. Thì thầy trả lời, chán nản đây không chán với tâm sân, hành giả thấy hiểu được không có gì tốt trong này mà muốn thoát khỏi đó. Bây giờ tại vì nói chỉ nhàm chán thì đôi khi mình không hiểu, mình lẫn lộn giữa nhàm chán của cái tuệ, nhàm chán là một trạng tuệ giác, là nhàm chán của tâm sân. Thì thầy lấy ví dụ một cái người nữ lấy một người đàn ông, một người đó là lấy người đó làm chồng của mình đó. Nhưng mà rồi lấy nghĩ rằng tại sao mà lấy người này, là thấy rằng nghĩ thì chắc lẽ người này là tốt, người này là có thể về có thể giúp đỡ mình trong cái nhiều mặt, mình tin tưởng cái người này, mình nói rằng đây là một người chồng tốt. Rồi nếu như mà lấy ông là ông giúp mình nhiều mặt, nhưng mà khi một thời gian mình chung sống với người đó, mình hiểu rằng ông chồng mình ông không tốt như mình nghĩ, và thật ra cái chuyện mà ông giúp mình cũng cần giúp nữa, thì người đó quyết định không sống chung với người đó nữa thôi, nhưng không đau khổ. Tức là hiểu rằng đây phải là âm trạch tốt, mình tưởng nó tốt mà không tốt, rồi mình tưởng nó lợi ích thiệt mà không có lợi ích, thì cuối cùng thôi mình bỏ mà. Nhưng mà tâm không có đau khổ, thì cái đó gọi là cái chán ở trong tuệ, bị nhàm chán. Lấy một ví dụ khác, một người sinh đẻ và lớn lên trong nhà tù, khi khôn lớn tìm hiểu thế giới bên ngoài và khám phá ra rằng cái chỗ mình sống là không có gì tốt hết trơn, bởi vì nhà tù nó có gì tốt đâu, nhưng mà mình đẻ ở trong này, mình sống quen thuộc với cái hoàn cảnh xung quanh trong này, cho đó mình không cảm thấy cái gì khó khăn hết. Nhưng mà khi mình lớn mình hiểu rằng cái chốn này là chốn tù, mình không học hỏi, mình không đi đâu được đâu, thì khi mà khám phá ra được điều này rồi, cái chỗ này mình sống có kìa gì cách thoát ra thôi, nhưng mà tâm không có đau khổ. Đó là cái nhàm chán của một người mà có thời gian. Còn cái nhàm chán mà mình nhàm chán với tâm thân, thì có một cái bài pháp mà thầy giảng liên quan cái tâm nhàm chán. Tâm chán, chán là mình không muốn thiền, chán là mình chán nản, mình muốn bỏ cuộc, mình muốn đi về, mình muốn về Việt Nam, vậy là tâm chán, là chán với tâm thân. Tâm chán nản thường phát sinh khi mình không vui với những gì đã xảy ra. Ta thầy nói là cái tâm của mình nó mong đợi nhiều quá. Đến nhiều chẳng hạn như mình nghĩ rằng mình đi qua Myanmar, qua đây mình tập thiền, tập cái tích cực một thời gian, mình sẽ được kinh nghiệm được cái này cái kia. Nhưng mà tới đây mình không kinh nghiệm được gì hết. Đây là mình bắt đầu chán, mình chán nản rồi thì chỉ mình muốn bỏ cuộc. Thì cái chán đó là chán tâm sân. Tâm chán nản thường phát sinh khi mình không vui với những gì đang xảy ra. Hoặc giả là trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Ví dụ như mình gặp những cái khó khăn trong cái liên hệ tình cảm, cho nên mình chán nản, mình không muốn giao tiếp với ai hết. Mình trốn tránh, thì đó là cái dạng chán nản tâm sân. Thì quý vị nghe cái bài nói về cảm cảm á, thầy nói bị đó muốn đi chơi, muốn đi chỗ này chỗ kia chơi, thầy nói tôi tâm trạng tôi như vậy là tại vì sao? Tôi không thích cái gì, cái gì đang có mặt ở đây, do đó tôi nghĩ rằng đi chỗ khác tâm mình sẽ vui hơn. Nhưng cái đó là tâm mình nó dụ mình vậy thôi, đi tới chỗ khác cũng buồn cũng đau khổ như vậy. Tôi khám phá ra rằng, thầy nói lần trước tôi khám phá ra rằng cái niềm đau này của tôi có đi lên mặt trăng nó cũng theo tôi thôi. Tức là cái đau khổ nó nằm trong cái nội tâm của mình, trong hoàn cảnh của mình. Tâm chán nản thường phát sinh khi mình không vui với những gì đang xảy ra, suy nghĩ hay tâm không thỏa mãn với hiện tại rất vi tế, vì chánh niệm không sâu nên mình khó nhận biết nó, khó thấy nó. Hành giả vì không có chánh niệm, không có nhìn được, không có chánh niệm, chánh niệm của mình nó không có miên mà nó không khâu, do đó mình không thấy cái tâm. Nó khi một chút hồi nào hay cái tiếng mình đâm ra mình chán. Hành giả không thấy mãi cho đến khi buồn chán phát sinh mới nhận ra, và thường thường là tâm hướng vui mới lãng nhãn trong đời, nhưng mà mình chánh niệm yếu, mình không để ý. Do đó có những lúc mình chán quá, mình không muốn làm cái gì hết trơn á, và lúc đó là thì nó tâm nó lãng nhãn rồi, nhưng mà mình không có để ý, tại vì chánh niệm mình không có miên mật. Nhiều người đi tu vì gặp chuyện buồn, ông về đời chán, thất tình, thất bại chuyện làm ăn. Đi tu như vậy vì chán quá, chán cuộc đời quá, là đi tu như vậy là tu cái tâm sân. Mình đi tu vì thấy rằng những sung sướng ở thế gian chỉ là những cuộc vui tạm, sau cơn vui khổ nữa. Đi tu như thế là đi tu với trí tuệ. Đây là ý chép một cái thằng nói về nhàm chán mà thầy trả lời cho một hành giả năm 2001. Giao tiếp để học hỏi. Bây giờ một cái hành giả khác hỏi về cái tâm xét đoán và cái thành kiến. Thưa thầy, khi nhìn một đối tượng hay người hay vật, trong tâm làm như nó có sẵn sự xét đoán tốt xấu được đúng như vậy không? Không phải đúng. Khi mà nhìn ai mà mình không có chánh niệm là thế nào có tâm xét đoán như vậy, mà nó tới rất là nhanh. Đúng vậy, sự xét đoán tới gần như một lượt cùng lúc tâm nhận ra đối tượng. Khi nhận ra đối tượng là trong đó đã có sự xét đoán rồi. Hành giả phải nhận cho ra được tâm nói gì khi mình tiếp xúc với đối tượng. Đôi khi mình thấy đối tượng là tự nhiên mình nói, mình phê bình, phê phán, là mình có những ý kiến, quan kiến gì về đối tượng, mà điều nó nhanh quá mình không thấy. Thì là mình khi mình nhìn đối tượng, tâm nó nói cái gì, mình ráng bắt cho được cái tâm nó nói. Nó nói lảm nhảm khi mình tiếp xúc với đối tượng. Đối tượng như tôi thường nói trung tính, chúng tâm chúng ta nghĩ thế nào về đối tượng, quan kiến của mình với đối tượng. Quan kiến tốt thì đối tượng nó trở tốt, và quan kiến xấu thì đối tượng nó trở thành xấu. Nếu nhìn với trí tuệ, đối tượng sẽ như nó là. Nhìn với tâm tin thì mình sẽ thấy rằng đối tượng lúc xấu, lúc đẹp, lúc không xấu, lúc không đẹp. Thầy nói để trong tâm này cái quan kiến của mình như thế nào thì là thế nào là đối tượng không thể xấu. Ví dụ trong này mình nghĩ là đối tượng xấu là mình nhìn đối tượng sẽ thấy xấu. Như vậy cái xấu, cái tốt bên ngoài là tại cái tâm của mình.
Thì thầy nói dễ lắm, cái gì gặp mấy người họ lấy vợ lấy chồng với nhau đi qua thì họ nhìn nhau như thế nào. Khi mà ái lên đó, thì nhìn ông chồng bà vợ mình nó đẹp lắm, mà khi mà ở lâu mà ông nói bà nói gì chuyện vô duyên quá, mình gặp cái mặt hắc ghét. Là tại vì cái con tâm thì đã nói nó đã được sẵn rồi, rồi nó gặp ông đã có thương chút nào cũng đã đi cho khác. Đó là chuyên nghe cái gì một số vị trình pháp nói vậy đó, tức là không phải đối tượng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi mình cũng dính mắt người ta nữa. Đó là tại vì lúc đó là quy trình ái của mình đang có mặt, rồi đó mình chưa thọ đó. Do đó giới luật của các vị trì khu không được rờ định người nữ, dù đó là các bé gái còn nhỏ thì tâm chất đón sanh lên rất là nhanh và ái cũng xuất hiện theo. Luật cấm cũng không được rờ các hình tượng phụ nữ vì tâm đã nghĩ đây là người nữ, ái nó phải sanh khởi. Ái sanh vì tưởng bên trong thấy đây là đàn bà, người nữ và ngay cả sát chết nữa thì các vị sư cũng không được tới gần, không được đụng nó. Thưa thầy, bảo như vậy thì con cháu mình thì sao? Con cháu mình nói về người nữ đó. Ngay cả mẹ mình giới luật cũng không cho rờ đụng, đối tượng là ai cũng cần biết, nhưng nếu đó là nữ sắc mà mình rờ với tâm dâm ý sẽ phạm giới đó. Tốt nhất là nên đừng có đụng tới phụ nữ. Chư tăng phải đè nén ái để giữ giới, sự đè nén này làm cho ái phát sinh rất mạnh nên có dịp là bộc phát. Thầy nói là có một lần có một người ý họ tới đây, họ hành thiền và họ thưa với thầy rằng là khi mà con đi vô trong rừng thiền á, là có nhiều chuyện con phải đè nén vậy đó. Cái điều này con khám phá ra trong khi ăn, con trong khi ăn con thấy con tâm con rất là thích ăn, rất là ham ăn, mà con không biết tại sao những cái món ăn này á, thứ nhất không phải có vị của con, vì con là người ý mà đồ ăn như ma không phải có vị, mà có những món mà con cũng đã có từng ăn rồi mà con cũng không thèm như vậy. Mà tại sao mà khi mà con đi vô trong cực thiền này đó, thì mà con thấy đồ ăn là tự nhiên trong bụng nó khó chịu, nó bụng nó tham ăn, cái tham ăn nó lên rất là dữ. Thì thầy là cái vị này mới là thầy phát cho thầy để kiếm cái đọc cái vị này. Cảm ơn cô. Một hành giả ý quan sát tâm tham lúc ăn và trình với tôi rằng vị này kiểm tra tâm tham đều đặn và thấy rằng nếu có 10 món đồ và món nào cũng thích hết, 8 món trong 10 mình không được. Có thể cái này là 10 món. Anh này nói vậy, anh quan sát cái tâm tham anh đã nói vậy. Bây giờ trong kinh bản để 10 món, 10 món ăn và món nào cũng thích hết rồi. Nhưng mà 8 món mà không được rỡ, không được đụng tới. 8 trong 10 mình không được, bởi vì ngăn chặn tránh né, không ai cho, không mua được như các vị đến tu trong thiền viện. Tâm tham của 8 món kia sẽ dồn lại vào hai món về mặt sức mạnh của nó rất là dữ dội. Cho nó bị đè nén hỏi, ủa tại sao mình vô ra mình tham ăn như vậy? Là tại vì mình bị đè nén dữ quá. Người ta không cho mình ăn món này, cho mình ăn món kia, người ta không cho mình ăn bí chiều, người ta không cho uống sữa, người ta uống cái gì cũng còn cho nó ép quá rồi tới giờ ăn cái mình ngồi tới 10 giờ đặt rồi hỏi không biết hôm nay mình ăn cái gì đây, tại vì mình bị dồn nén. Nghe thế tôi vội nghĩ rằng đời sống của một vị sư là một vị sư cô có rất nhiều điều mà giới luật không cho phép mình làm, không người nhà sư không cho, nhà sư hay là sư cô không cho mình gần cái người khác phá, không cho mình gần của người nữ, không cho mình ăn buổi chiều, không cho tài tiền tự do, không cho vui vẻ với bạn bè, qua tiệc cùng bè chén, cái gì cũng cấm hết trơn. Vì bị ngăn chặn nên tâm tham rất mạnh và nó lòi qua những chuyện ăn uống ngủ nghỉ tứ sự cúng dường. Bởi vì cấm hết, thì bây giờ cho gì cho ăn, cho ngủ, cho nhận được tứ sự cúng dường, thôi nó tham không thể tưởng tượng được. Một vị mà đệ tử của ngài Ajahn-ca, sư này nói rằng mà trình với nhà hòa thượng Ajahn-ca đó, lúc trước là con vô là con chỉ mong sao có được cái bát để đi bát. Trước vô là trong cái ghế ngồi thôi, bây giờ muốn làm sao mà có được cái miếng chiếu mà nằm cho nó khỏe. Đến khi mà ngồi một thời gian đau lưng quá, được ta thắt thì miếng chiếu mừng quá, có được miếng chiếu rồi bây giờ muốn khóc. Từ cái ghế lên cái chiếu lên cái khóc. Thì ông này cũng nói vậy, từ lúc đầu là không có gì ăn, không có cái gì để bát hết trơn, cuối cùng linh là như làm sao gì ta cho cái bát. Thì cho cái bát gì cũng mừng hết trơn, có được hôn cái bát mà đi theo các sư đi cất được cái mừng quá. Nhưng mà ôm bát đi ra các sư rồi dòm thấy mấy sư có bát thì nó cứ thích quá. Bây giờ phải cho ai cho bát thì nó cũng thích, chứ còn là đưa cái bát đất ra bát sắt rồi đang dùng cái trần. Thành ra thầy nói vì bị ngăn chặn nên tâm tham rất mạnh, và qua cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ tức sự cúng dường, thầy nói Tôi thầy nói là rất hoan hỷ khi nghe như vậy, vì từ trước đến giờ cá nhân tôi chưa thấy điều này và tâm thật so sánh với đời sống của người tu nam cũng như nữ. Hành giả người ý quan sát và thấy mình rất thích ăn ngủ nhìn ngắm các nàng du đi. Tại sao không làm nhiều, không thích nhiều như vậy? Lúc ở ngoài ông này nói, ủa mấy cô có đẹp gì đâu, mặc áo trắng quần nâu mà tóc xẹt xả là tóc ngắn ngắn nó giống nhau hết, nó có đẹp gì đâu mà sao cứ nhìn chúng ta thích hoài vậy. Thói người ta là cái nhìn cứ liếc hoài. Vì tại sao? Vì vô trong thiền viện không được phép làm gì cả, được phép ăn, phép ngủ và nhìn liếc, nếu không ai bắt gặp, có quyền nhìn mà đừng có để người ta bắt gặp thì thôi thì tha rồi, cứ nhìn cái ngó, cứ ăn, cứ ngủ hòa. Thì quý vị thấy 10 cái cửa mà nó chẳng hết 8 cửa, còn 2 cửa kia là một phiền não nó ra cũng chết. Vì vậy thầy này ông nói cái dạng mà thu thúc mà chặn lại cũng rất là ghét. Anh ghét là sao? Là quý vị làm sao trong tâm mới quan tâm. Thầy nói chuyện với sư, thầy nói tôi thấy các sư chắp tay đọc cái bài kinh gì đó, ra cái bài mà mình đọc rồi trước khi ăn đó, mới phần ta quá cũng muốn chán mà chồng người ta quá chồng quá sao mà lớn quá lâu quá chưa rõ chuông rõ sao mà tụng tâm thả này vô. Vì vậy ở bên Myanmar các vị nào người ta giữ giới trong sạch là tránh không dám đi xe buýt hay vô chỗ đông người trở thành chủ nhân người nữ. Và ngay cả đây là thầy dạy đi chư tăng nói là khi mà người Myanmar họ thấy mình rời không đích có họ cũng ừ nó thôi mình đừng làm được đâu. Khi nhìn tâm con thấy tâm mình xét đoán đủ thứ, tôi tu chị không tu, người này nói nhiều cái kia nói ít, cô này tham người kia không tham, vậy phải tu cách nào để bớt cái tâm xét đoán. Để nhiều quý vị thấy ai cũng bị kẹt cái này của trong hết trơn, mình xét đoán suốt ngày, mình phê bình, mình chỉ trích, mình nói đủ cái chuyện trong này. Câu trả lời, khi nhìn mà duy trì chánh niệm, tâm luôn luôn xét đoán, không có chánh niệm là tâm nó phải xét đoán, không có tránh được. Chỉ vì hành giả không duy trì chánh niệm quan sát tâm lúc nhìn người khác, chỉ cái vị hành giả có duy trì chánh niệm và quan sát tâm lúc mình nhìn người khác thì sẽ không có sự xét đoán sinh lên, hay xét đoán càng lúc sẽ càng bớt. Trong khi nhìn người khác nên canh chừng tâm mình, bớt suy nghĩ về người xung quanh, hãy tư duy về thân tâm của mình, về pháp hành may ra thì tâm mình bớt xét đoán. Đó là thầy trả lời cái vị hành giả trong năm này. Nhưng mà quý vị nhớ là cái tâm xét đoán này người ta gói rất là nhiều năm, mà có một cái năm 2001 thì cái câu trả lời rất là đầy đủ, sự chép và sự đọc cho quý vị nghe. Năm 2001 một vị hành giả hỏi, tâm có thành kiến xét đoán khắc khe một người nào đi khi gặp hay nghe họ nói là tự nhiên sân phát lên, làm sao cắt đứt được thành kiến chút và xét đoán này? Các vị này cũng cùng tâm trạng, khi mà mình đã thức ai rồi đó thì nhìn cái mặt người ta là mình ghét, dù cái càng cái gì mình cũng ghét, nghe cái tiếng dù có thanh bao nhiêu mình cũng bực bội khó chịu, trong tâm này mình rất bực bội lắm. Bây giờ phải tu sao để mà cắt đứt cái sự ghét đó. Thầy trả lời, khi có thành kiến với ai thì ngay từ lúc đầu mình đã xếp loại người ta vô cái chữ gì rồi, cô tu nữ này lâu thôi làm biếng, ông sư này nói nhiều tham lam, người này tin tấn nghiệp cái sinh năng ít nói hơi nhiều, mình nghĩa là mình nhìn đối tượng là mình đã chụp mũ người ta rồi. Khi thấy được tâm chắc có ai vì thành kiến có sẵn nên thiền não phát sanh, hãy thôi nhìn người ta mà nhìn tâm mình, tâm chắc có của mình, thấy hay nghe đối tượng bỏ họ, nhìn tâm đang nói đang khi mình đang khen nghe người ta. Có thể là nó quá nhanh mình không có bắt được lúc đầu, nhưng mà mình nhìn một lát mình thấy tâm này nó bắt đầu nó nói nó ca cái cách làm thế là mệt rồi, là phải bỏ đối tượng, nhìn lại cái tâm nói của mình, tâm trong này nó đang xét đoán, nó đang thiền định, nó đang ý thức. Sự sân hận bực bội sanh lên lần này là do đã tích tụ từ nhiều lần từ trước. Khi thành kiến với ai vì đã lâu thì bất cứ họ làm cái gì dù tốt mình cũng ghét, hay cho dù họ làm cái gì xấu mình cũng không bực, mình liền thờ phạt, mình dính mắt mình lại. Do đó mà mình người ta làm xấu mình không có bực, hay là mình ghét người ta thì người ta làm cái gì tốt mình cũng khó chịu hết. Phiền não xuất phát từ quan kiến hay tư duy của mình với đối tượng, chứ đối tượng không tốt không xấu. Khi xét đoán nào làm tâm mình chấn động vui hay khổ, sự xét đoán ấy không còn đúng nữa, và xét đoán này là tạo ra phiền não. Bây giờ có những cái mà mình cũng phải xét đoán gì, chẳng phải là mình không xét đoán gì, chẳng hạn mình đi mình thấy cái gì đó mình xét, mình qua cái này có nên đi không nên làm, nhưng mà cái loại xét đoán đó là vô cùng phiền não. bây giờ mình canh chừng mình coi các đó nào mà làm cho tâm mình khó chịu bực bội, cái đó là biết là sẽ giải được phiền não đấy.
Vui tại tâm, khổ tại tâm, tâm là nguyên nhân chính của mọi rối rắm. Nói cách khác, thiên đàng địa cũng do tâm cả. Phải nhớ rằng người ta chỉ làm việc theo tâm của họ suy khiến, mình lấy chuyện của họ làm rồi mình phê bình, mình xét đoán, mình tạo thành kiến gây quan trái làm cho tâm mình đau khổ. Thầy nhắc đến ví dụ chẳng hạn họ làm cái chuyện đó là cái chuyện họ làm, tâm họ kêu họ làm thôi, cho mình không có, mình không có phải là cái tác nhân chính, là không phải mình mà phải ai, cái tâm họ kêu họ làm như vậy. Rồi họ làm cái, khi họ làm cái chuyện đó có tốt gì, họ làm chuyện xấu rồi mình lấy cái chuyện xấu đó mình đem vô tâm của mình, mình phê bình, mình chỉ trích các đó, rác rến đồ dơ của người khác thải ra phải tránh, ai kêu mình dòng nó đưa tay rồi đụng cho hôi thối rồi ngồi đó mà la, thì người ta làm tầm bậy, tức là cái đó là khác cái đồ dơ thôi. Mình không có chịu tránh, mình còn đưa tay mình rờ, mình gửi nữa thì nó cúi được chuyện gì như rồi, thì là phải tránh cái đó. Tiền não cho nên là do mình chứ không do ai khác. Người ta có thể là nguyên nhân gián tiếp, nhưng vì thiếu trí tuệ tâm mình phản ứng là do mình tu chưa tới, tu chưa có đủ trí tuệ. Bài này còn dài quá, mới sao mình mất biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ.